là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống cháy rừng tại huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2024 và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Năm 2024, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái được giao là trên 6.000 tỷ đồng. Đến hết ngày 25 tháng 10 đã giải ngân đạt 47,1% kế hoạch. Riêng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, giải ngân đạt 67% kế hoạch. Yên Bái đứng thứ 29 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Đối với công tác giải ngân của các đơn vị làm chủ đầu tư, tổng kế hoạch vốn đã giao cho các địa phương là trên 2.600 tỷ đồng, đã giải ngân gần 1.500 tỷ đồng, bằng 56,6% kế hoạch. Trong đó, huyện Yên Bình đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất với trên 70%, thấp nhất là thị xã Nghĩa Lộ mới đạt 43,9%. Đối với các sở ban ngành và các đơn vị chủ đầu tư khác, tổng vốn đã giải ngân bằng 40,5%. Kế hoạch vốn năm 2024 Yên Bái tiếp tục thực hiện việc phân cấp mạnh cho các địa phương được chủ động giao chi tiết vốn ngân sách tỉnh bổ sung, có mục tiêu thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị. Đặc biệt tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 19 tháng 4 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về việc giao huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn thực hiện cơ chế thí điểm trong phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó tạo điều kiện cho hai địa phương chủ động trong việc tổ chức, thực hiện và có thêm nguồn lực để đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ triển khai và giải ngân thanh toán vốn chưa đồng đều. Khối huyện đạt 56,6%, khối tỉnh đạt 40,5%. Đến nay còn 21 dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. Nhiều đơn vị triển khai chậm, một số đơn vị chưa quyết liệt chủ động trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, đặc biệt về công tác thẩm định giá, các dự án mua sắm trang thiết bị, dẫn đến còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành và các huyện thị thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, kiểm tra đôn đốc chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Tỉnh cũng yêu cầu các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội khẩn trương triển khai thực hiện công tác thẩm định giá tư nhân, thẩm định giá nhà nước đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, thời gian hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 2024. Các dự án nội dung thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tích cực quyết liệt trong công tác giảm mặt bằng các dự án, bảo đảm sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công.
Thưa quý vị và các bạn, Hội khuyến học tỉnh vừa tổ chức hội thảo xây dựng danh hiệu công dân học tập và mô hình đơn vị học tập. Tham dự hội thảo có 60 lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh, học viên lớp nguồn cấp xã tại trường chính trị tỉnh và các cán bộ chủ chốt các cấp hội khuyến học trong tỉnh. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 173 hội khuyến học cấp xã, gồm 1.900 chi hội khuyến học với trên 252.000 hội viên. Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được duy trì. Hội thảo tập trung đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng danh hiệu công dân học tập và mô hình đơn vị học tập của hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh, những thuận lợi khó khăn trong triển khai, những vấn đề cần trao đổi trong thực hiện bộ tiêu chí đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập, đơn vị học tập, từ đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận đề cập một số vấn đề như Yên Bái xây dựng và phát triển dòng họ học tập, gia đình học tập nhằm hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh học không bao giờ cùng, gắn với phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, giai cấp công nhân Yên Bái xây dựng danh hiệu công dân học tập, gắn với nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải pháp hỗ trợ công nhân lao động được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. vai trò của các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng mô hình đơn vị học tập gắn với phong trào thầy cô đổi mới vì trường học hạnh phúc, xây dựng danh hiệu cán bộ chiến sĩ học tập. Hội thảo là hoạt động thiết thực góp phần giúp cán bộ hội khuyến học các cấp từ huyện tới cơ sở nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp hội, ngành đối với việc xây dựng danh hiệu công dân học tập, mô hình đơn vị học tập, hướng đến xây dựng xã hội học tập tỉnh Yên Bái và học tập suốt đời trong mọi tầng lớp nhân dân.
Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa xét công nhận xã Nậm Lành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Nậm Lành là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, có trên 90% dân số là dân tộc Dao sinh sống, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, trong khi địa bàn rộng, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn còn hạn chế. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền các xã Nậm Lành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực, vận động chung tay xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, xã đã huy động được trên 12 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp trên 4 tỷ đồng, hiến trên 42.000 m2 đất và góp trên 3.500 ngày công cùng vật liệu để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Đặc biệt, xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thúc đẩy ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,9 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,34%. Hội đồng thẩm định đã nhất trí đánh giá các xã Nậm Lành đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị, Hàng Á là một trong những bản đặc biệt khó khăn của xã Hồ Bố, huyện Con Trải, giáp danh xã Hua Nà của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Với 114 hộ dân, năm 2023 được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đường nối từ bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn sang bản Háng Á đi sang xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã được xây dựng và mở rộng lên 5m, chiều dài gần 7 km với tổng số vốn đầu tư 34 tỷ đồng. Nguồn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, nhân dân đã hiến hơn 6 hectare đất trị giá 600 triệu đồng. Với sự đồng thuận cao của người dân, đến thời điểm này công trình đường giao thông nông thôn vào bản Háng Á xã Hồ Bốn kết nối với xã Hua Nà đã cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong bản phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, năm 2024, huyện Yên Bình phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước là 2,4%, trong đó ít nhất có 10% hộ tự nguyện thoát nghèo. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Yên Bình đã tuyên truyền các chủ trương chính sách giảm nghèo, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình thoát nghèo tiêu biểu nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Như vậy, năm 2024, toàn huyện giảm được 740 hộ nghèo, trong đó có 144 hộ viết đơn xin tình nguyện ra khỏi hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 2,11%.
Năm 2024, huyện Lục Yên có 193 trên 195 thôn tổ dân phố của 24 xã thị trấn đạt danh hiệu thôn tổ dân phố văn hóa. Toàn huyện phấn đấu giảm 6,2% tỷ lệ nghèo đa chiều, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,8%, cận nghèo giảm 1,4%. Dự kiến có 26.500 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Thị trấn Yên Thế hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Việc thực hiện quy ước xây dựng đời sống văn hóa ở thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện Lục Yên đã phát huy được hiệu quả, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn bảo tồn phát huy, quan hệ gia đình làng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Chia sẻ với người dân Yên Bái do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thông qua nhóm đại biểu Quốc hội khóa 13 vận động các tổ chức doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ làm nhà mái ấm tình thương cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng tại thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và Lục Yên. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao trực tiếp hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cho bà Lương Thị Dung ở tổ 6 phường Yên Ninh bị sập nhà hoàn toàn, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trao hỗ trợ cho chị Trần Thị Minh Hằng ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái bị sập đất, làm mẹ và chồng tử vong. Nay hai mẹ con chị đang ở với bà ngoại tại xã Yên Bình, huyện Bình. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ làm nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ nhà và tài sản. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao hỗ trợ gia đình ông Phạm Ngọc Tuấn ở tổ 5 phường Yên Ninh bị sập đất, có vợ và con trai tử vong. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt để làm nhà mái ấm tình thương. Trong dịp này, Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 9 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 để làm nhà mái ấm tình thương với tổng số tiền 450 triệu đồng và hỗ trợ các nhu yếu phẩm với trị giá 20 triệu đồng cho 10 hộ gia đình tại thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và huyện Lục Yên. Từ sau bão số 3 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động hỗ trợ được 14 nhà mái ấm tình thương cho 14 hộ gia đình bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 750 triệu đồng.
Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, để thực hiện tinh gọn bộ máy hiệu quả, đòi hỏi sự gương mẫu ngay từ Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Trung ương mà gọn thì tỉnh sẽ gọn. Khi bộ máy đã được sắp xếp hợp lý tinh gọn từ Trung ương, thì cứ theo ba rem này, bộ máy ở địa phương sẽ tinh gọn. Tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương phải là vấn đề có tính nguyên tắc để tránh tình trạng làm nửa vời, tắm từ vai trở xuống như từng diễn ra. Mặt khác, tinh gọn bộ máy chắc chắn sẽ có cán bộ xuống chức nghỉ việc, tổ chức đơn vị giải thể sát nhập. Điều này ảnh hưởng đến lợi ích của một bộ phận cán bộ công chức. Vì vậy, để tinh gọn bộ máy hiệu quả đòi hỏi cần có sự hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể. Những cán bộ thuộc diện bị ảnh hưởng có tâm tư lo lắng không? Chắc chắn là có. Đây cũng là điều hết sức bình thường. Hơn lúc nào hết, lúc này tinh thần dị công vi thượng cần được phát huy cao độ. Bởi nếu ai cơ quan nào cũng chỉ lo lợi ích riêng thì không thể có được lợi ích chung của dân tộc. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy sẽ không thành công.
Đầu năm nay, Nghị viện châu Âu đã chính thức thông qua đạo luật quản lý trí tuệ nhân tạo, đặt nền tảng pháp lý đầu tiên trên thế giới về quản lý lĩnh vực công nghệ mới nổi và các hoạt động đầu tư có liên quan. Trên nghị trường Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trình Quốc hội tờ trình về dự án luật công nghệ số, trong đó có bổ sung nội dung về AI. Theo đó, AI được ban soạn thảo xác định là một trong những công nghệ số cốt lõi nhất. Dự thảo luật đưa ra nguyên tắc quản lý và phát triển AI. Mục đích hướng tới là AI phục vụ sự thịnh vượng và hạnh phúc con người. Thực ra, thế giới đã có tiền lệ về đạo luật liên quan đến AI. Vậy tại sao chúng ta không xây dựng một đạo luật riêng về vấn đề này, thay vì chỉ một chương trong luật công nghiệp công nghệ số? Nên là một luật riêng để AI có thể phát triển tốt và lành mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, quá trình an sinh xã hội. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà phát triển là xu hướng tất yếu. Trong sự phát triển ấy, AI được xác định cũng đóng góp rất lớn vào quá trình này. Nên một đạo luật cho AI để phát huy tối đa những điểm mạnh, hạn chế tối đa những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình đóng góp vào sự phát triển của AI là rất cần thiết.
Theo thông tin trên báo Tiếng nói Việt Nam, các doanh nghiệp giao thông trong nước đang có những bước chuẩn bị khẩn trương để sẵn sàng đảm nhận khối lượng công việc khổng lồ từ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Khi các nhà thầu trong nước thực hiện được sẽ huy động sức mạnh nội sinh vừa trách phụ thuộc nước ngoài. Với tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 67 tỷ đô la, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là dự án đầu tư hạ tầng giao thông lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam chưa từng triển khai một dự án nào có quy mô và vốn đầu tư lớn như vậy. Đây là một cơ hội thay da đổi thịt đối với các nhà thầu trong nước. Các nhà thầu Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm khi tham gia dự án đường sắt cao tốc, công trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những thách thức lớn về cơ chế, công nghệ và nguồn nhân lực. Để vượt qua những trở ngại này, không chỉ cần sự nỗ lực của tự thân, của từng doanh nghiệp, mà còn đòi hỏi sự đồng lòng giữa các đơn vị tham gia cùng sự quan tâm hỗ trợ từ cơ quan quản lý. Đây cũng là cơ hội để nâng tầm năng lực và vị thế của các doanh nghiệp Việt trên bản đồ quốc tế.
Thời điểm cuối năm, đặc biệt khi Tết Nguyên đán cận kề, công việc thời vụ nhiều hơn dẫn đến nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm cũng tăng cao. Theo đó, hàng trăm nghìn cơ hội việc làm với mức lương dao động từ 5 đến 15 triệu đồng một tháng đang chờ đợi người lao động. Các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng nhân sự phục vụ trong mùa mua sắm và lễ hội, đáp ứng nhu cầu tăng cường sản xuất và cung ứng hàng hóa cho thị trường, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng các vị trí bán hàng thời gian qua cũng tăng cao. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành hàng như bán buôn, bán lẻ, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng. Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là vị trí nhân viên dịch vụ và bán hàng. Đây là những nhóm ngành mà người lao động có thể ứng tuyển để tìm kiếm công việc nhanh chóng và cũng là nhóm ngành hút người lao động nhiều nhất. Bên cạnh những tín hiệu lạc quan của thị trường lao động, các chuyên gia cho rằng nhu cầu tuyển dụng tăng cao dịp cuối năm đang là thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này đưa ra bài toán về việc nhận định tình hình, thay đổi các chính sách để doanh nghiệp có thể thu hút người lao động nhiều hơn. Cùng với đó là thiếu hụt lao động có tay nghề cao. Đây là một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế.
Ngày 27 tháng 11, lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn ở giải Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban chính thức có hiệu lực. Phát ngôn viên của Hamas Abu Zuri cho biết, nhóm này đã thông báo cho các nhà trung gian hòa giải ở Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ rằng phong trào Hồi giáo sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn và một thỏa thuận nghiêm túc về trao đổi tù binh. Ông Zuri hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Liban sẽ mở đường cho một thỏa thuận tương tự giữa Israel và Hamas, song đổ lỗi cho Israel cản trở quá trình đàm phán về giải Gaza. Cũng trong ngày 27 tháng 11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể để thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza, đồng thời hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tại Liban. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần lên án các cuộc tấn công của Israel tại Gaza và Liban. Hai nước mặc dù chưa chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao, nhưng đã cắt đứt quan hệ thương mại vào tháng 5 năm 2024. Ngày 27 tháng 11, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Islami cho biết, sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông qua nghị quyết chống lại Iran, Tehran đã bắt đầu bơm khí urani vào hàng nghìn máy ly tâm tiên tiến. Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran khẳng định, chương trình hạt nhân của Iran là minh bạch, hòa bình và chịu sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Theo ông Islami, Iran sẽ không lùi bước trước áp lực và các hành động bất hợp pháp. Mọi cáo buộc chống Iran cũng sẽ phản tác dụng. Trước đó, ngày 21 tháng 11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã thông qua nghị quyết lên án sự hợp tác kém cỏi của Iran. Nghị quyết này được Mỹ, Anh, Pháp và Đức đề xuất. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng nghị quyết này là vô lý và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả hiệu quả, bao gồm đầu tư vào một số lượng lớn các loại máy ly tâm mới tiên tiến. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, bão tuyết là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô ở phía đông Seoul, khiến một người chết và 4 người khác bị thương. Theo cơ quan thời tiết Hàn Quốc, lượng tuyết tích lũy ở Seoul đã vượt quá 16 cm, lập kỷ lục trong cùng tháng kể từ khi quan sát khí tượng bắt đầu vào tháng 10 năm 1907. Tính đến chiều ngày 27 tháng 11, tuyết rơi đã khiến ít nhất 12 chuyến bay bị hủy và 38 chuyến bay tại nhiều sân bay ở Hàn Quốc bị hoãn. Theo báo cáo, thời tiết bão tuyết hiếm gặp ở Seoul chủ yếu là do áp thấp hình thành ở phía bắc bán đảo Triều Tiên. Cơ quan khí tượng địa phương dự báo, tuyết và mưa trên khắp Hàn Quốc sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày nữa. Bộ trưởng Chris Bowen cho biết sở dĩ nước này cắt giảm được lượng lớn khí thải trong năm qua là nhờ triển khai tiêu chuẩn hiệu quả đối với các loại xe ô tô mới bán ra tại thị trường nước này nên đã giảm được số lượng các xe thải ra nhiều khí thải nhà kính vận hành trên đường. Australia cũng triển khai kế hoạch đầu tư năng lực để khuyến khích các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nhằm đạt được mục tiêu sản xuất ra 32 GW năng lượng tái tạo vào năm 2030. Giúp nước này đạt được mục tiêu đưa nguồn điện từ năng lượng tái tạo chiếm tới 82% nguồn điện của nước này vào năm 2030. Cách thức này giúp bệnh nhân HIV ở những vùng sâu, vùng xa tiếp cận được thuốc ARV chỉ trong vài chục phút. Máy bay không người lái có thể khắc phục được những trở ngại từ việc địa hình xấu, thời tiết khắc nghiệt. Nhờ có thuốc ARV mà tình trạng lây nhiễm HIV ở Kenya đã được cải thiện rõ rệt. Không chỉ khắc phục tình trạng đi lại khó khăn, việc dùng UAV, máy bay không người lái để cấp phát thuốc ARV cũng giảm kỳ thị, tâm lý e ngại cho bệnh nhân.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện vùng cao Trạm Tấu có trên 46.000 hectare rừng. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, những năm qua cùng với vận động nhân dân trồng mới rừng, huyện Trạm Tấu còn chỉ đạo các cơ quan địa phương thực hiện nghiêm việc bảo vệ rừng. Nhờ đó những cánh rừng luôn xanh và mang lại hữu ích cho người dân, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Hiện nay huyện Trạm Tấu có trên 46.700 hectare đất có rừng, trong đó có gần 35.500 hectare rừng tự nhiên, phòng hộ đầu nguồn, 11.700 hectare rừng sản xuất và tự nhiên, tỷ lệ che phủ rừng chiếm trên 61%. Xác định công tác quản lý bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng nên nhiều năm qua, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các ngành chức năng và nhân dân các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Đặc biệt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh luôn được quan tâm thực hiện tốt, nên nhiều năm qua trên địa bàn không có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra. Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống cháy rừng vụ khô hanh năm nay, huyện chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền tổng kết đánh giá công tác phòng chống cháy rừng niên vụ 2023-2024, đồng thời kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng các cấp với hơn 400 thành viên, thành lập trên 100 đội xung kích quản lý bảo vệ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt diễn tập các phương án biện pháp phòng chống cháy rừng. Ông Nguyễn Thành Long, Phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu cho biết.
Sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị ban ngành và cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, nhận thức của người dân thì đối với công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cũng được nâng lên cao. Hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ cũng phân công cho lịch trực cho cán bộ kiểm lâm địa bàn trực 24/24 giờ tại các xã thị trấn. Khi có thời tiết diễn biến phức tạp mà khô hanh kéo dài kèm theo gió lào thổi mạnh thì cũng chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã và ban quản lý rừng thường xuyên tuần tra kiểm tra vào những ngày nắng nóng có nguy cơ cháy cao để người dân biết và phòng ngừa.
cùng với diễn tập các phương án phòng chống cháy rừng, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, huyện Trạm Tấu còn chỉ đạo các ngành đơn vị chức năng giao rừng cho các nhóm hộ quản lý bảo vệ, thực hiện tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho đồng bào dân tộc, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tới từng hộ gia đình, cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân làm đường băng cản lửa và các chòi canh rừng ở các khu vực có nguy cơ xảy ra. Ngoài ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu còn phối hợp tốt với chính quyền các xã thực hiện công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn. Ông Lại Văn Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Tăng cường viên chức và người lao động của đơn vị xuống cơ sở thôn bản, phối hợp với các chủ đồng nghiện khoán, cùng với cán bộ xã tuyên truyền tới người dân toàn bộ những quy định về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, và tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra trên diện tích rừng đơn vị giao khoán cho đến cộng đồng thôn bản để phát hiện, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm lấn và làm những cái biển cảnh báo và những cái chòi canh tạm trên những khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng để làm công tác phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tới cái việc xảy ra cháy rừng trong vụ tới.
Xã Bản Công hiện có hơn 8.000 hectare rừng với 5 nhóm đội quản lý bảo vệ. Hàng năm, các đội quản lý bảo vệ rừng được chi trả đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng, nhờ đó ý thức trách nhiệm của nhân dân được nâng lên. Trên địa bàn xã nhiều năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra, tình trạng xâm lấn đất rừng làm nương rẫy cũng chấm dứt. Những ngày này, nhân dân trong xã đang tu sửa các chòi canh cản lửa và phát đường băng cản lửa để phòng chống cháy rừng. Anh Giàng A Khu, thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói.
Thôn bản thì vào mùa khô hanh thì tuyên truyền cho người dân về không được mang lửa vào rừng này, không được đốt nương, đốt giấy gần bìa rừng, và cũng nếu có ngày nắng nóng khô hanh thì mang loa cần tay đi báo cho người dân là đang mùa khô hanh cháy thì làm tốt công tác đó, nhờ quản lý bảo vệ rừng.
Ông Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Xã sẽ xây dựng kế hoạch, với lại xây dựng cái quyết định tổ tuần tra bảo vệ rừng thì đưa về cho các thôn bản. Cứ mùa khô hanh là xã một tháng là đi tuần tra 2 lần. Đấy, để tránh tình trạng là người dân làm lơ là bị cháy rừng.
Với sự chủ động và triển khai kịp thời các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả, huyện Trạm Tấu phấn đấu nâng độ che phủ rừng đạt 65% vào năm 2025. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo thời gian qua luôn được Bộ Công an và các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến cơ sở. Từ phong trào đã có nhiều mô hình hay sáng tạo phù hợp với từng tôn giáo và từng địa phương, trở thành hoạt động tự giác của cán bộ nhân dân, các chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo. Từ đó góp phần xây dựng vững mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vùng đồng bào các tôn giáo ngay từ cơ sở. Sau đây là ghi nhận của một nhóm phóng viên chuyên mục. Gần một năm qua, những buổi phát thanh tuyên truyền bằng hai thứ tiếng Kinh và Mông đã được lực lượng công an xã Cát Thịnh và các thành viên tổ tự quản về an ninh trật tự trong giáo họ Đồng Hẻo duy trì đều đặn. Thông qua các buổi phát thanh, những chủ trương chính sách pháp luật của Đảng nhà nước tuyên truyền được tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân. Thủ đoạn của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội cũng kịp thời được cập nhật để bà con nâng cao cảnh giác. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được đảm bảo. Ông Sùng Gà Ninh, thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói: "Phát thanh bằng cả tiếng Kinh và tiếng Mông thì tất cả mọi người trong nhà tôi đều hiểu được. Mọi người trong nhà bảo nhau phải chấp hành tốt pháp luật nhà nước, không vi phạm luật giao thông, không tảo hôn, không để xe máy tài sản ở ngoài đường để tránh bị mất trộm. Người dân giờ yên tâm lắm." Giáo họ Đồng Hẻo là giáo họ lớn nhất trên địa bàn xã Cát Thịnh, hiện có hơn 400 giáo dân đang tham gia sinh hoạt tín ngưỡng. Để phát huy vai trò của bà con giáo dân trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an xã Cát Thịnh đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc chức việc tham gia tuyên truyền vận động các tín đồ thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Anh Hờ A Chư, tổ trưởng tổ tự quản về an ninh trật tự trong giáo họ Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ:
"Hàng ngày là chúng tôi cũng đi tuyên truyền bà con để chấp hành các cái chủ trương, đường lối chính sách của Đảng nhà nước, chấp hành tốt mà không vi phạm pháp luật. Trường hợp mình nắm được những cái thông tin ấy, nhưng mà như là có các gia đình ấy, người ta hay mâu thuẫn với nhau thì trong tội tự quản thì cũng đi để hòa giải giữa gia đình và nhắc nhở gia đình.
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các thành viên tổ tự quản về an ninh trật tự trong giáo họ Đồng Hẻo cùng với lực lượng công an xã Cát Thịnh đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền vận động hàng trăm lượt bà con giáo dân thực hiện tốt các quy định của địa phương, tổ chức 12 buổi tuần tra nhắc nhở tín đồ trong giáo họ chấp hành luật giao thông đường bộ, nâng cao ý thức bảo quản tài sản, đóng góp lắp đặt 2 camera an ninh. Thông qua vận động, bà con giáo dân cũng đã tự giác giao nộp 2 khẩu súng tự chế, cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã giải quyết nhiều việc vụ việc phức tạp, hòa giải thành công hàng chục vụ tranh chấp mâu thuẫn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong năm qua thì ngoài cái việc thành lập 17 cái tổ an ninh trật tự ở thôn bản vừa qua ấy, thì đã cũng có một thành lập xã đã tham mưu xây dựng và thành lập một cái tổ mô hình tự quản về đồng bào tôn giáo, tổ tự quản tại thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh. Ngày hôm nay và ở giáo xứ giáo họ Đồng Hẻo ấy thì cũng đã phát huy rất tốt vai trò của cái tổ này. Thế và thấy rằng là trong từ khi thành lập từ tháng 5, ra mắt từ tháng 5 năm 2024 đến nay thì cũng đã làm được phát huy được rất tốt cái vai trò của mình trong việc tuyên truyền, trong việc lắm bắt tình hình an ninh trong đồng bào tôn giáo, cũng như là tham mưu cho tổ an ninh rồi chính quyền địa phương.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 3 tôn giáo gồm Công giáo, Phật giáo và Tin lành được công nhận tư cách pháp nhân với gần 80.000 tín đồ tham gia sinh hoạt tín ngưỡng. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đời sống tinh thần vật chất của người dân nói chung ngày càng phát triển. Đồng bào các tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi để sinh hoạt tín ngưỡng, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã có 1.142 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai xây dựng. Nhiều mô hình có sự tham gia tích cực của các chức sắc chức việc, đồng bào tôn giáo, nhờ đó đã phát huy tác dụng tốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và ngăn chặn tệ nạn xã hội. Điển hình như các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự trong giáo họ Đồng Hẻo, giáo họ tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, họ giáo Âu Lâu không ma túy. Ông Trần Xuân Nghiễm, trưởng ban hành giáo họ giáo Âu Lâu thành phố Yên Bái cho biết.
Anh em chúng tôi cùng với ban hành giáo cùng với công an xã thì cũng đến tuyên truyền cho bà con với cái nội dung là làm sao thì làm cố gắng là cũng đừng và đừng chạm vào cái chỗ mà để mà nghiện hút. Thực ra thì cái việc nghiện hút này là rất sự là trầm trọng đối với người dân. Đấy, cho nên là công an với chúng tôi đừng hay kết hợp với nhau, thường kết hợp với nhau để mà bàn bạc có những cái gì thì không ấy thì chúng tôi sẽ trao đổi. Đấy, có những cái gì chúng tôi chưa làm được thì chúng tôi lại báo cáo với chính quyền địa phương để chính quyền địa phương giúp đỡ cho người dân của chúng tôi.
Lực lượng công an trong toàn tỉnh cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương cũng đã tổ chức trên 21.000 buổi tuyên truyền với hơn 2 triệu lượt người dân và đồng bào tôn giáo tham gia học tập. Thông qua tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, người dân cũng đã cung cấp cho lực lượng công an trên 14.400 nguồn tin có giá trị, giúp giải quyết hơn 8.100 vụ việc. Bà Lê Thị Dung, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Trong ban ngành là cha xứ cũng dạy bọn em là cũng coi như là cũng có cái gì là cũng phải là nghiêm khắc là và cũng học hỏi và cũng có cái gì là con em mình có vướng mắc cái gì là cũng nên báo trong ban ngành và các đoàn thể và có gì thì báo đến các anh công an và đến để dân đời cho các cháu và trong cháu họ là trong bà con là cũng phải là theo gương và cũng học hỏi và cái cách để cái tốt đẹp để trong cuộc sống cho nó càng tốt đẹp.
Đại úy Đặng Kim Sáng, trưởng công an xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trong thời gian tới thì với chức năng công tác tham mưu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì cũng sẽ tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm hơn nữa đến các tổ tự quản trên địa bàn để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thứ hai nữa là căn cứ vào cái hoạt động của cái mô hình tổ tự quản trong giáo họ Đồng Hẻo thì cũng có thể sẽ xây dựng mới thêm mô hình tại các giáo họ khác để cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh của quốc được đảm bảo.
Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng thuận đến từ niềm tin vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào sự chăm lo của chính quyền cũng chính là động lực để đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.